cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên cất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Sau khi chúng ta tìm hiểu ở trong sách Sáng Ký đoạn 34, quý vị có thể đi đến kết luận rằng tôi đã quá lố khi tôi nói rằng cuộc đời của Gia-cốp đã được thay đổi ở xứ Phi-ni-ên. Thật ra, chúng ta chẳng thấy có nhiều sự thay đổi gì trong những điều đã xảy ra ở đoạn 34. Điều này hoàn toàn đúng. Nhưng đã có xảy ra một sự thay đổi. Tôi ngần ngại không muốn gọi cái kinh nghiệm của Gia-cốp ở xứ Phi-ni-ên là một kinh nghiệm khủng hoảng, bởi vì tôi e rằng vấn đề kinh nghiệm khủng hoảng này đã bị rất nhiều người bỏ qua. Một số người nghĩ rằng nếu quý vị không có cái kinh nghiệm đó lần thứ hai thì quý vị chưa thật sự có kinh nghiệm. Thật ra thì suy nghĩ đó không đúng. Một số người có được kinh nghiệm khủng hoảng kỳ diệu, và tôi biết chắc rằng là nhiều người trong chúng ta có thể hồi tưởng lại điều đó trong đời sống của mình. Nhưng có nhiều người không thể, hay không có, và không bao giờ nhắc đến những điều đó như là một điều rất quan trọng trong đời sống của họ. Tuy nhiên, khi Gia-cốp đến xứ Phi-ni-ên, một chuyện lớn lạ đã xảy ra. Trong cả cuộc đời của Gia-cốp, từ lúc bấy giờ cho đến xứ Phi-ni-a, làm nổi bật cái tôi và bản tánh của cuộc đời ông. Nhấn mạnh đến bản tánh xác thịt, Gia-cốp chỉ có thể thôi và không có cái gì khác ngoài cái đó. Điều đó thật sự xảy ra ở xứ Phi-ni-ên là sự thất bại của cái tôi. Ông trở nên sẹp lép như cái bánh xe không có hơi. Ông đã bôm mình lên như quả khinh khí cầu và ông đã rụng xuống thành một vật không ra gì. Dù vậy, thật sự thì đoạn 34 chứng tỏ rằng ông chưa có đức tin, chưa có bước đi bởi đức tin. Ngay sau khi Ê-sau quay lưng khỏi và khởi hành về trại của mình, Gia-cốp dẫn gia đình của ông đến xứ Si-chem. Đó là một cuộc di chuyển bi thảm. Gia-cốp vẫn tiếp tục nương dựa vào tài trí của mình. Dina, con gái của ông bị cưỡng hiếp. Si-môn và Lê-vi, hai người anh ruột của nàng, đi vào thành Si-chem và tìm đến vị hoàng tử có trách nhiệm đã gây ra sự việc. Dù chàng này muốn kết hôn với nàng, nhưng họ viết chàng và các con trai của Gia-cốp đã tiến hành một cuộc thảm sát, mà cuộc thảm sát đó giống như những băng đảng thanh toán nhau. Khi họ về đến nhà, Gia-cốp nói, các con đã làm cho tên của cha thành một mùi kinh tởm trong dòng dân xứ này. Nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh nói rằng thật là một thảm kịch cho Gia-cốp khi ông dừng chân tại Si-chem. Tôi phải nói rằng tôi phần nào chấp nhận điều đó, nhưng tôi phải hỏi một câu hỏi. Có phải Gia-cốp đã sẵn sàng đến xứ Bê-tên không? Có phải ông đã sẵn sàng với kinh nghiệm của Đức Chúa Trời đã ban cho mình? Không. Tôi nghĩ rằng thảm kịch đã xảy ra trong đoạn 34 là kết quả của một người đã sống bằng sức mạnh của xác thịt con người. Cái tôi đã bị xẹp lép, nhưng vẫn chưa có một sự thử nghiệm đức tin nơi Chúa, bởi vì ông ta đã không có đức tin để tiếp tục đi đến xứ Bê-tên. Ông dừng lại ở xứ Si-chem. Những thảm kịch đã xảy ra trong cuộc đời của ông bày tỏ ra rằng ông không phải là người lãnh đạo chính trong gia đình của mình. Ông đã không nắm giữ vai trò thích đáng mà ông phải nắm giữ. Ông đã không trở nên một người lãnh đạo thuộc linh theo bất cứ cái nhìn nào. Gia-cốp đã không chuẩn bị mình cho việc chăm sóc 11 người con trai. Sau khi thảm kịch này xảy ra, Gia-cốp bắt đầu thấy bàn tay của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của ông. Và bây giờ, ông quyết định rằng ông nên hành động thật sớm. Gia-cốp trở về Bê-tên. Mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 35, câu 1. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng, hãy trỗi dậy đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng hiện ra cùng ngươi đương lúc chạy trốn khỏi Ê-sao, anh ngươi. Bây giờ Đức Chúa Trời đang gọi người đàn ông này trở lại Bê-tên. Sau cái kinh nghiệm đau buồn vừa qua, ông đã sẵn sàng bước đi. Như các bạn thấy, ông ta đã không có đức tin để đi ra khỏi chỗ của mình. Nhưng bây giờ, ông bắt đầu nắm giữ vai trò lãnh đạo thuộc linh trong gia đình. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 2. Gia-cốp bèn nói cùng vợ và mọi kẻ đi theo mình rằng, hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo sống đi. Gia-cốp bảo mọi người trong nhà mình phải làm một số điều. Trước tiên họ phải dẹp các thần tượng ngoại bang khỏi giữa các ngươi. Chúng ta có thể hết sức kinh ngạc về sự chuyện này. Các bạn còn nhớ là khi Gia-cốp trốn đi với Ra-chên và Lê-a, Ra-chên đã giấu đem theo mình những thần tượng của gia đình. Rõ ràng là nàng đã ngồi trên chúng khi đang cởi lạc đà. Nàng phải đem lên hành lý, trên lưng, lạc đà và ngồi trên đó vì những hình tượng nhỏ này nằm ở dưới. Vào lúc đó, Gia-cốp không biết rằng nàng đã lấy những hình tượng đó đem theo. Ông đã rất thành thật nói với La-ban rằng những hình tượng nhỏ đó không có trong hành lý của đoàn lữ hành. Đó là một trong số những lần rất ít mà ông nói chuyện thành thật với La-ban. Thật sự, ông đã không biết chúng đang nằm ở trong đó. Khi những hình tượng đó bị khám phá ra, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta giả định là Gia-cốp muốn dẹp bỏ chúng, vì ông đã nhận biết Đức Chúa Trời là đấng chân thần hằng sống. Trong thực tế, ông đã kinh nghiệm được lần gặp gỡ Ngài, nhưng ông đã không dẹp bỏ những hình tượng. Và bây giờ chúng ta thấy là cả gia đình đang thờ thượng thần tượng ngoại bang này. Đây là lần đầu tiên Gia-cốp nắm giữ trách nhiệm lãnh đạo thuộc linh. Ông ra lệnh, hãy dẹp bỏ những thần giả này, những thần ngoại bang này. Điều trước tiên họ phải làm là dẹp bỏ đi những điều tội lỗi đang có ở trong chính gia đình. Có rất nhiều người thờ phượng và hầu việc một số thần tượng nào đó trong 6 ngày, và đến ngày Chúa Nhật, cố gắng đến nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhiều cơ đốc nhân, ngay cả những người thuộc khuynh hướng bảo thủ cực đoan, cũng có những thần ngoại bang. Và sau đó họ tự hỏi tại sao mình không tìm thấy được những kinh nghiệm phước hạnh trong buổi thờ phượng ngày Chúa Nhật của Hội Thánh. Các bạn của tôi ơi, các bạn phải dẹp bỏ đi những thần tượng ngoại bang trong lòng các bạn. Tôi không rõ những thần tượng của các bạn đó là những ai, những điều gì. Có thể là những tham muốn xấu xa. Có một loại thương gia luôn chạy theo đuổi đồng tiền mình, có thể thâu vào được. Loại người này tận hiến đời sống của mình cho việc kiếm tiền hơn là tận hiến cho sự thờ phượng và hầu việc Chúa trong ngày Chúa Nhật. Rồi sau đó lại tự hỏi có trục trặc gì đây trong đời sống tâm linh của mình. nếu các bạn đang đi trở lại Bê-tên, nơi các bạn gặp Đức Chúa Trời lúc ban đầu, thì các bạn của tôi ơi, các bạn phải dẹp bỏ đi tất cả những điều tội lỗi. Sau đó Gia-cốp nói, hãy dọn mình cho sạch. Đối với những người tin kính Chúa, điều này có nghĩa là xưng nhận tội lỗi. Các bạn phải giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống của mình. Các bạn không thể đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật và lơ đi cách các bạn sống trong suốt tuần lễ vượt qua. Ít nhất thì các bạn cũng tắm sạch và sức dầu, khử mùi hôi khi các bạn đến nhà thờ. Cũng vậy, đang có những mùi hôi thuộc linh trong hội thánh của chúng ta vì không có sự xưng nhận tội, không có sự dọn mình cho sạch. Kinh Thánh ở trong sách Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9 nói rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Phải xưng nhận tội, Ngài sẽ tha thứ, nhưng chúng ta phải xưng nhận nó ra. Sau đó, Gia-cốp nói tiếp rằng, và thay áo sống đi. Nói một cách khác, đó là dẹp bỏ đi áo sống cũ. Trong Kinh Thánh, áo sống nói về những thói quen xấu. Con cái của Đức Chúa Trời phải mặc lấy nếp sống tỏ ra mình là ai và tỏ ra mình thuộc về ai. Các bạn có mặc lấy bản tính của Chúa không? Có thể nào quý vị bị khám phá ra là ở nơi việc làm hay ở nơi trường học hay ở nơi khu phố, đời sống của mình chẳng có chút nào khác gì với những người không thuộc về Chúa không? Các bạn đang mặc lấy bản chất nào? Vào ngày mà Gia-cốp quay trở lại Bê-tên, ông khởi đầu một cuộc sống mới cho Chúa. Cho đến lúc đó, tôi không nghĩ rằng ông đã như vậy. Giờ đây ông nói, hãy đi đến Bê-tên. Đó là điều chúng ta cần phải làm. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký, đoạn 35, câu 3. Đoạn, chúng ta hãy trỗi dậy đi đến Bê-tên. Nơi đó, ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường. Abraham và Isaac đã dựng nên những bàn thờ, và bây giờ Gia-cốp dựng nên những bàn thờ cảm tạ Chúa về điều này. Bây giờ ông ta có sự làm chứng cho Đức Chúa Trời. Đấng đã trả lời trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ trong khi đi đường. Gia-cốp nhớ lại, khi ông chạy trốn khỏi nhà lúc còn là một người trẻ, ông rất nhớ nhà và cô đơn. Ông đã đến Bê-tên, và Đức Chúa Trời đã thành tín với ông. Đức Chúa Trời đã nói, ta sẽ thành tín với ngươi. Nhiều năm trôi qua, quả thật Đức Chúa Trời đã thành tín với ông. Và bây giờ Chúa phán, ngươi phải trở lại Bê-tên. Ngươi phải quay trở lại nơi ngươi đã khởi hành. Ngươi phải bắt đầu từ đó. Chúng ta cần nhận biết những năm tháng chúng ta sống là những cơ đốc nhân còi cọt, thiếu phẩm chất, là cả một sự phí phạm thời giờ, hoàn toàn phí phạm thời giờ. Đức Chúa Trời kêu gọi con cái Israel ra khỏi xứ Ai Cập để vào đất hứa. Đức Chúa Trời đã hiện ra với họ và bảo họ đi về đất hứa, nhưng họ đã không mạnh dạn, không có đức tin để đi vào. Rồi, họ phải lưu lạc 40 năm trong đồng vắng. Sau đó Chúa hiện ra nói với Giô-sê, hãy đi vào đất hứa. Họ làm uổng phí thời gian 40 năm. Có bao nhiêu cơ đốc nhân đang làm uổng phí cuộc đời cơ đốc nhân của họ? Các bạn ơi, những bài học thuộc linh rất lớn cho chúng ta là ở đây. Tôi không biết về các bạn, nhưng một số người trong chúng ta đang sống như Gia-cốp, đó là làm uổng phí thời giờ đang xảy ra cho đời sống chúng ta ngày hôm nay. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài nói, Ngài là Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Tôi rất yêu quý điều này, tôi thích lời này. Nếu Ngài là Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Ngài cũng là Đức Chúa Trời của tôi. Thật là kỳ diệu thay. Đoạn Kinh Thánh này là một sự khích lệ cho tất cả chúng ta. Xin cần nhớ là Gia-cốp đang sử dụng quyền hành lãnh đạo thuộc linh của ông trong gia đình. Tiếp đến mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Ký đoạn 35 câu 4. Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình và các vòng đeo nơi tai. rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây giả bộp gần thành Si-chem. Tôi muốn dừng lại ở đây để nói về những cái dòng vàng đeo lỗ tai liên hệ đến việc thờ hình tượng trong thời đó. Kinh Thánh nói rất nhiều về điều này. Những cái dòng đeo tai minh chứng như là hình tượng, và vì thế họ phải dẹp bỏ chúng đi. Gia-cốp chôn mấy vật đó dưới gốc cây giả bộp gần thành Si-chem. Gia-cốp dẹp bỏ chúng, không thể cất giữ chúng, phải chôn chúng đi, phải dẹp bỏ chúng, vì bây giờ là lúc đang bắt đầu một đời sống mới. Kế tiếp chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 35, câu 5 đến câu 6. Đoạn chúng khởi hành, Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp. Gia-cốp cùng mọi kẻ đi đến tại Lu-sơ, là thành Bê-tên, thuộc về xứ Ca-na-an. Nơi này có tên là Lu-sơ trước khi Gia-cốp đổi tên nó trở thành Bê-tên. Dân chúng thời đó đã biết nơi này là Lu-sơ, không phải là Bê-tên. Ngày nay, chúng ta được biết với tên là Bê-tên. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 7, người lập tại đó một bàn thờ và đặt tên chốn này là Ên Bê Tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình. Bê Tên có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời, cái tên mà Gia-cốp đã đặt cho ngày trước. Bây giờ ông gọi là Ên Bê Tên, có nghĩa là Đức Chúa Trời của Bê Tên. Điều này tỏ bày sự trưởng thành trong đời sống thuộc linh của Gia-cốp. Bây giờ, có một chuyện phụ rất đáng quan tâm. Mời quý vị xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 35, câu 8. Khi đó, Deborah, mụ vú của Rebecca qua đời, được chôn dưới thành Bê-tên tại gốc giả bộp. Nhân đó, người ta gọi là Alon Bê-cúp. Vì Deborah ở cùng Gia-cốp trong lúc này, cho nên chúng ta có thể cho rằng bà Rebecca đã chết trước đó rồi, và Kinh Thánh không cho biết bà chết lúc nào. Gia-cốp đáng thương không bao giờ gặp lại mẹ một lần nữa kể từ khi ông rời nhà. Điều này chưa bi thảm bằng sự kiện là bà không bao giờ thấy lại Gia-cốp con của mình. Các bạn biết là bà đã bảo ông đi ra khỏi nhà trong một thời gian ngắn. Rõ ràng, bà dưới này đã báo tin về cái chết của Rebecca và đến ở cùng Gia-cốp, và bây giờ bà qua đời. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu và thấy rằng Đức Chúa Trời làm mới lại giao ước với Gia-cốp. Trong Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 9, khi ở xứ Param Aran đến, Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người. Trong tất cả những năm đó, Đức Chúa Trời đã cải sửa Gia-cốp. Bây giờ ông đón nhận Chúa đúng ở nơi mà Ngài đã gặp ông, khi ông đến Bê-tên lúc còn trai trẻ. Nhưng khi nhận xét về mọi khía cạnh, những năm sống của ông với cậu La-ban quả là những năm uổng phí. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 35, câu 10 đến câu 11, và phán rằng tên ngươi là Gia-cốp, sau này sẽ chẳng gọi là Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là Israel. Rồi người đặt tên người là Israel. Đức Chúa Trời lại phán rằng, ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngươi hãy sanh sản và thêm nhiều. Một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sanh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra. Chúa nói rằng, ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Cần nhớ rằng, Ngài đã phán những lời này với Abraham trước đây cũng như vậy. Tiếp đến trong Sáng Thế Ký đoạn 35 câu 12. Sứ ta sẽ cho Abraham và Isaac, thì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi. Chúa kể điều này là một gia sản hết sức quan trọng. Cần nhớ lại, đây là lần thứ ba mà Ngài hứa với họ là Ngài sẽ ban sứ này cho họ. Lần đầu tiên Ngài đã hứa với Abraham, kế đó với Isaac và bây giờ với Jacob. Chúa đã nói lời hứa như vậy với mỗi người 2-3 lần, và trong thực tế, Ngài đã phán với Abraham rất nhiều lần. Tiếp đến trong Sáng Thế Ký đoạn 35, câu 13-15, Đức Chúa Trời bèn ngự lên khỏi nơi Ngài đã phán cùng Gia-cốp. Người dựng một cây trụ, đó tại nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình, dâng lễ khoáng và tưới dầu vào. Đoạn Gia-cốp đặt tên nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình là Bê-tên. Ở đây lần đầu tiên nhắc đến của lễ là thức uống. Trong sách Lê-vi-ký có 5 loại của lễ dâng lên, nhưng không có của lễ là thức uống. Thật ra, không có sự chỉ dẫn về của lễ này, nhưng điều này có được nhắc đến. Rõ ràng đây là một trong những loại của lễ xưa nhất, và nó có ý nghĩa kỳ diệu với những người tin kính Chúa ngày nay. Của lễ là thức uống được tổ tiên đổ lên các của lễ khác và bốc thành hơi. Sứ đồ Phao-lô đã nói với người Philip rằng đó là điều ông muốn cuộc đời của ông trở nên như vậy, được đổ ra như là một của lễ thức uống. Và kế tiếp, chúng ta cùng xem và tìm hiểu ở trong sách Sáng Ký nói về việc ra trên qua đời, lúc sanh ra bên gia mình. Ở trong đoạn 35, câu 16-18, ghi chép. Ở từ Bê-tên đi, họ còn cách Ơ-pha-rát chừng dài thôi đường, thì ra trên sanh nở. Việc sanh nở của người thật đau đớn. Trong khi khó sanh, bà mụ nói rằng, đừng sợ chi, vì nàng còn một con trai nữa. Vả, bởi ra trên rần chút linh hồn, thì đương cơn hấp hối, nên người đặt tên đứa con trai đó là Bê-lô-ni, còn cha thì lại đặt tên là Bên-gia-min. Trước đây, ra trên có người con thứ nhất là Joseph, nay bà có thêm đứa con thứ nhì. Thật lạ lùng làm sao? Đây không phải là cái chết của ra trên, nhưng là cách chết xảy ra như thế nào? Bà nói, hãy đặt tên nó là con trai của sự đau khổ. Nhưng Gia-cốp nhìn con và nói, ta đã mất ra trên yêu quý của ta, hài nhi bé bỏng này giống như nàng. Vậy ta sẽ đặt tên nó là Bên-gia-min, tức là con trai của tay phải ta. Gia-cốp thương các con trai của ra trên nhiều hơn những đứa con khác. Có lẽ tình yêu của Gia-cốp dành cho ra trên trong những năm sống ở xứ Paran-Adam là điều duy nhất trong đời sống của ông mà không có chứng tích của nếp sống theo xác thịt và tìm kiếm cho mình. Ông đã yêu ra trên. Không có một câu hỏi nào về điều này. Ông đã tận hiến tất cả cho bà. Ông đã sẵn sàng làm tất cả vì bà. Thậm chí cho phép bà giữ lại những thần tượng mà bà đã cấp lấy từ nơi cha của bà. Tôi không nghĩ rằng Lê-a hay bất cứ ai khác có thể chấp nhận điều này. Nhưng ông đã bị cuốn theo ra trên. Bà đã sanh cho Gia-cốp đứa con trai là Joseph. Bây giờ bà sanh thêm Bên-gia-min, và bà qua đời ngay trong lúc đứa con thứ hai được sanh ra. Sự sống của nó là cái chết của bà. Thật là một chuyện làm tan nát cõi lòng cho Gia-cốp. 10 người con trai kia không phải là sự vui mừng cho ông chút nào. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời nhắc nhở ông, thật là tội lỗi khi có nhiều vợ. Ông không cần có nhiều vợ như vậy. Nhưng sự thật này tỏ bày rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận sự đa thê hay đa phu. Điều không chấp nhận này có thể hiểu được rất rõ ràng khi nhìn vào cách các anh em cùng cha khác mẹ đối xử với Joseph. Gia-cốp yêu thương Joseph và Bên-gia-min, và hiển nhiên là những con trai khác ganh tị. Ông đã không nên thiên vị Joseph vì ông đã từng kinh nghiệm được hậu quả của tình yêu thiên vị trong gia đình. Ông đã là đứa con bị cha mình không ít thì nhiều gạt qua bên lề. Ông đã biết những rắc rối xảy ra. Dầu tôi không cố vào chữa cho Gia-cốp, chúng ta có thể thông cảm với ông. Ông đã mất ra trên yêu dấu. Ông còn được Bên-gia-min. Trong lúc đứa bé này là con trai của sự sầu thảm của ra trên, Gia-cốp đã không đặt tên nó là Bê-lô-in. Đứa bé đó không phải là con trai của sự sầu thảm của ông. Nó là con trai của tai hữu ông, cây gậy của ông, cây trượng của ông, là đứa con mà ông sẽ nương dựa vào tuổi già. Chúng ta cần nhận biết điều này, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể hiểu nỗi sầu thảm lớn mà Gia-cốp sẽ chịu sau này. Tất cả mọi sự này đều bắt đầu từ tội lỗi của Gia-cốp. Các bạn của tôi ơi, Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mình có thể vượt qua với nếp sống tội lỗi, nhưng chúng ta sẽ không vượt qua hơn như Gia-cốp đã làm. Và kế tiếp chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 35, câu 19-21. Vậy, ra trên qua đời, được chôn trên con đường đi về Ê-phơ-rát, tức là Bethlehem, Gia-cốp dựng một mộ bia, ấy là mộ bia của ra trên, đến ngày nay hãy còn di tích. Kế đó, Israel đóng trại ở ngoài, nơi tháp Ê-đệ. Chữ cho đến ngày nay có nghĩa là đến lúc Môi-se chép lại những điều này, nhưng cũng có nghĩa là đến ngày nay trong thời của chúng ta nữa. Tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh tại nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Thank you.